Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Nhà vật lý, cha đẻ của thuyết tương đối Albert Einstein. Một ngày nọ thì ông trên chuyến tàu đi New York City. Và khi ông ở trên chuyến tàu đó thì cái người soát vé đi đến. Và khi ông thấy người soát vé xuất hiện đó, thì ông đưa tay vào trong túi, ông lấy chiếc vé. Nhưng ông không có tìm thấy. Thì khi ông không tìm thấy chiếc vé thì ông mới lật cả túi trong, cả túi ngoài, trên dưới. Chiếc vé đó không cánh mà bay. Thì trong khi ông đang lo lắng như vậy, thì cái người soát vé mới nói này: "Đừng lo, thưa ông Einstein. Tất cả chúng tôi đều biết ông là ai. Hãy quên cái chuyện đó đi. Hãy quên nó đi." 20 phút sau thì người soát vé quay lại. Thì chúng ta biết lúc đó Albert Einstein ông đang bò dưới đất. Ông bò, ông đi kiếm cái chiếc vé của mình đó. Không biết nó rớt ở nơi nào. Thì người soát vé một lần nữa trấn an nhà vật lý. Ông nói như thế này: "Thưa ông, không cần phải làm như vậy. Chúng tôi tin rằng ông đã mua vé và như vậy là đủ rồi." Thì lúc đó thì Albert Einstein mới ngước lên nhìn cái người soát vé. Thì ông nói: "Anh bạn trẻ, đây không có phải là cái vấn đề tin tôi hay không, nhưng là hướng đi. Tôi phải tìm chiếc vé vì tôi không có biết mình đang phải đi đâu. Không biết mình đang phải đi đâu." Một nhạc sĩ trong cái ca khúc của mình đó, thì thay cho những người cùng tâm trạng, thì ông tự hỏi rằng: "Ô hay, tại sao ta sống chốn này, quay cuồng mãi hoài, có gì vui? Không biết mình đi đâu, không biết tại sao mình cứ quay cuồng tại cái chốn này ngày này sang ngày khác, để làm gì? Là kết quả của những cái thất vọng khi dự định của đời mình, mà đi theo những toan tính, theo những cái dự tính riêng tư cho hạnh phúc mình. Và cuối cùng thì nhận ra những gì mình đang tìm kiếm chỉ là hư không, không phải là mục đích đích thực của đời người." Đức Chúa Trời tạo dựng con người có một cái kế hoạch, một cái mục đích của Ngài. Và Ngài đặt họ ở giữa cái kỳ quan sáng tạo của Ngài. Nhưng con người phạm tội và phá đổ chương trình của Đức Chúa Trời, thì Ngài có một cái kế hoạch khác để cứu chuộc nhân loại qua con của Ngài. Sự cứu chuộc đã được thực hiện. Chúa Giê-xu đã giáng thế, đã giáng sanh. Và qua nhiều thế hệ, Đức Chúa Trời đã tìm được những người đã sẵn sàng vâng phục, bước vào cái kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn tìm những người nam, người nữ sẵn sàng đặt những dự định của cuộc đời mình đi trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời. Kế hoạch lớn lao của Chúa. Kế hoạch cứu dân mình ra khỏi tội. Sáng hôm nay qua Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 19-23, chúng ta sẽ suy gẫm ba ý. Đặt cuộc đời mình trong kế hoạch của Chúa là gì? Đặt cuộc đời của mình trong cái kế hoạch của Chúa như thế nào? Và đặt cuộc đời mình trong cái kế hoạch của Chúa đó thì đem lại phước hạnh gì? Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đối diện với Chúa, lời của Chúa trong thời gian này. Xin thương xót chúng con. Xin bày tỏ lời của Ngài cho chúng con. Và xin cho chúng con có năng lực để thực hiện lời của Ngài. Chúng con giao thời gian này trong sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, đặt cuộc đời trong kế hoạch của Chúa là gì? Trước hết mình phải hiểu là đặt dự định cho cuộc đời đó. Cái nghĩa của đặt dự định cho cuộc đời của mình đó, đơn giản, nó là một cái kế hoạch, một cái dự định của mình, một cái bản kế hoạch của mình để dẫn đường đến chúng ta. Nếu chúng ta đi theo cái bản kế hoạch đó thì dẫn đến đích chúng ta mong muốn. Nhưng mà đặt cuộc đời trong kế hoạch của Chúa là sẵn sàng đặt cái dự định tương lai của mình đó trong cái sự hướng dẫn của Chúa, trong cái kế hoạch của Chúa. Vì biết rằng Chúa có cái chương trình tốt đẹp hơn cho những kẻ tin Ngài. Khác với chúng ta ngày hôm nay, mùa Giáng sinh của chúng ta thì có thiệp, có cây thông Giáng sinh, có quà, có tất cả những cái tiện nghi ấm cúng. Mà chúng ta biết là gia đình của Joseph trong Giáng sinh đầu tiên đó thì không có những cái điều chúng ta có ngày hôm nay. Những ngày mà họ, những cái họ có là ngày sóng gió lang thang vất vả theo Chúa Giêsu. Bây giờ sáng hôm nay chúng ta sẽ theo bước chân của gia đình Joseph. Chúng ta sẽ theo họ để tìm hiểu cái dự định của họ trước khi mà được Chúa thăm viếng là gì. Xin chúng ta cùng trở lại với Matthew đoạn 2 câu 19 đến 23, tôi xin được phép đọc. Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Egypto mà truyền rằng: hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel. Song khi nghe vua Archelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Jude, thì Joseph sợ, không dám về. Và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilee, ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth. Quý vị biết cái câu chuyện chúng ta vừa đọc là phần kết thúc của cái câu chuyện Giáng sinh. Chúng ta thử tưởng tượng cái hình ảnh của gia đình Joseph. Họ từ Ai Cập lặng lẽ trở về Israel. Và nếu chúng ta xem xét trong câu 22, chúng ta thấy rằng cái dự định của Joseph là ông muốn về xứ Giu-đê, ông muốn về Bethlehem. Nhưng mà rồi có một cái sự ngăn cản khiến ông không có thể trở về xứ Giu-đê được. Cho nên ông đi vào xứ Galilê lên miền Bắc và ở trong một thành kia là thành Nazareth. Chúng ta biết là cái sự thay đổi ý định lần này không phải là lần đầu tiên. Sự thay đổi không vào Giu-đê nữa mà vào Galilê không phải là cái sự thay đổi ý định lần đầu, nhưng là một trong chuỗi thay đổi dự định của gia đình Joseph kể từ khi mà họ chấp nhận bỏ những dự tính riêng của mình. Cái dự tính riêng của ban đầu Joseph là gì? Chúng ta biết là qua những đoạn phim kinh thánh ngắn ngủi mà chúng ta biết về cuộc đời của Joseph, để chúng ta biết là Joseph, quý vị có thấy trong kinh thánh có ghi Joseph có nói tới câu nào không? Không, chúng ta không thấy ghi là Joseph nói câu nào hết, mà chúng ta nghe thấy là ông ngẫm nghĩ và ông làm theo. Như vậy chúng ta có thể dường như là mình có thể thấy được rằng Joseph là một người ít nói, sống nội tâm, và với dù rằng là dòng dõi của vua David, nhưng với nếp sống của một người lao động bình thường, chúng ta biết là người thợ mộc ở một cái thành Nazareth nhỏ bé không ai biết đến, thì cái người thợ mộc bình thường này cũng chỉ có mơ ước nhỏ bé thôi. Ông mơ ước gì? Ông mơ ước là một gia đình có vợ, có chồng, êm ấm, có con cái sẽ lớn lên. Ông mơ ước là mong muốn mình được gặp người vợ. Marie thì chúng ta biết là yêu thơ, phải không? Bài thơ của Marie rất là tuyệt vời. Rồi ông muốn có một người vợ đảm đang. Và chúng ta biết là Joseph gặp Marie, tất cả những điều mong muốn dường như là ông thành tựu đối với ông. Jacob mà yêu ra trên đó, 7 năm làm việc coi như là đôi ba bữa, thì chúng ta có thể tưởng tượng rằng Joseph, một người đang yêu, vừa cưa, vừa đóng bàn đóng ghế, vừa nói theo cái cách ngày nay mình là vừa huýt sáo mà vừa hát đó. Hả? Mà nghĩ đến cái ngày mà vợ mình sẽ đến về với nhà mình, sẽ nghĩ đến cái ngày vợ đến về với nhà mình, người con trai đang yêu. Thưa Hội Thánh, là mỗi chúng ta lớn lên, chúng ta cũng có những ước mơ của mình. Để đạt các cho dự định của tương lai của mình đó, thì mình làm gì? Mình đi học, mình làm việc, mình lập gia đình. Muốn trở thành bác sĩ thì chúng ta phải vào trường thuốc. Muốn trở thành luật sư thì chúng ta phải vào trường luật. Có một cái câu chuyện như thế này kể lại. Một người nông dân một farmer, trong cái di chúc của ông thì ông để lại một cái di chúc rất là kỳ lạ. Ông nói ông muốn để lại cái gia sản của mình cho ma quỷ. Cái ngày ông qua đời thì những người có trách nhiệm rất gặp rắc rối. Bây giờ không biết phải làm sao để cái thi hành cái nguyện ước của người nông dân này. Rồi bàn thảo, sau nhiều ngày bàn thảo, rồi cuối cùng thì tòa án quyết định cái tốt nhất đó, để thi hành cái nguyện ước của người nông dân này đó, là để cỏ dại, để gai gốc tự do mọc trên cái nhà cửa thì không cần sơn sửa, cứ để tự do cho gai gốc cỏ mọc. Và trong cái bản công bố tòa án ghi nhận đó, thì tòa án viết như thế này: cách tốt nhất để cho ma quỷ thừa hưởng mọi gia sản là không làm gì cả. Cách tốt nhất để cho ma quỷ hủy phá ước mơ của chúng ta là mình không làm gì cả. Nhưng lập kế hoạch cho cuộc đời là phải lẽ. Lập kế hoạch cho cuộc đời là một phần được sáng tạo của Đức Chúa Trời đặt trong lòng của mình. Và có khả năng biết lập kế hoạch để hoàn thành cái dự định mong muốn. Đức Chúa Trời đặt trong chúng ta những điều đó. Biết lập kế hoạch. Trong cái dự định tính toán tương lai của gia đình Joseph, chắc có lẽ cũng giống như mọi gia đình Do Thái khác. Có nghĩa là họ cần mẫn từng ngày chuẩn bị xây dựng những ước mơ nhỏ bé của mình trên đất sống êm đềm, hạnh phúc, sanh con. Và chúng ta có thể tưởng tượng rằng nếu một cái công việc phát đạt thì chàng trai Joseph của chúng ta sẽ khuếch trương ra. Ông sẽ mướn thêm người. Joseph có thể mướn thêm người, có thể mở sang các vùng lân cận đó. Phải không? Là công việc phát đạt mà. Mà rồi thì qua đi, không ai biết. Đến một ngày thì mọi việc đảo lộn. Mọi việc đảo lộn trong dự tính của gia đình Joseph. Trong gia ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời thì Chúa chọn họ đứng trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là Ngài sai thiên sứ đến Mary, Ngài sai thiên sứ đến Joseph. Thì cái lời loan báo nếu chúng ta đọc kỹ thì dường như là muốn nói như thế này: ta muốn thay đổi dự tính của con. Ta đã chọn con vào chương trình lớn lao cho cả nhân loại. Ta chọn con để cứu mang con trẻ. Con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Joseph, Mary, con nghĩ sao? Chúng ta biết là cái câu chuyện tiếp theo thì Mary xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Joseph thì làm y như lời thiên sứ truyền dạy. Gác lại cái dự tính cho hạnh phúc riêng của mình, gia đình Joseph đứng trong kế hoạch của Chúa và bắt đầu phiêu lưu với Ngài. Ông bà kia, anh kia em thân mến, đời sống con người của mình là một hành trình. Cái ngày từ cái ngày sinh ra, bắt đầu những bước chập chững đó là những bước chập chững để đi vào vĩnh cửu. Và trong những năm tháng đời người của mình đó, những vất vả cố gắng xây dựng những dự định tương lai cho mình đó, bây giờ cứ cho rằng mọi việc mình tính toán, mình xây dựng nó thành công đi. Giàu có, danh tiếng, rồi khi mà chuẩn bị để trở về gặp đấng dựng nên mình, buông hai tay xuống, vứt tất cả những cái gì đó mà mình xây dựng nó lại đằng sau, thì tất cả những cái toan tính của đời người trở thành vô nghĩa. Đức Chúa Trời dựng nên nhân loại, mục đích của Ngài không phải cho chúng ta chỉ có những là vật lộn trong cuộc sống, như ưu tư như ăn gì, uống gì và mặc gì, rồi trong những mải mê của cuộc đời chúng ta quên đứng tạo nên mình. Và Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, Ngài đặt trong chúng ta những dự định đó, mà không phải là những dự định đó chỉ xoay quanh những cái việc ăn, ngủ, làm việc, rồi quay trở lại ăn, ngủ, làm việc hết ngày này sang ngày khác, mà chỉ cho những cái thành công ở trên đất này mà thôi. Có một người bắt được hai chú chim ưng nhỏ, thì anh ta nuôi cái hai chú chim ưng này rất là cẩn thận. Một ngày thì cái cửa lồng bị bỏ ngỏ, thì hai chú chim ưng bay ra khỏi cái lồng đó. Một chú chim ưng thì bay cao lên cây, bay cao lên thì không có bay được, tại vì sống trong lồng và đậu trên một cái cành cây thấp đó, thì cuối cùng trở thành cái mục tiêu cho những của những người thợ săn. Cái con chim ưng thứ hai thoát ra khỏi lồng, bay được một quãng khá khá, rồi rớt xuống cái dòng nước trôi mất. Dự định cho chú những chú chim ưng này là bay cao. Nhưng mà rồi đó, thì chỉ ngược lại sống dưới đất và chết sớm. Dự tính của cuộc đời của tôi và quý vị có thể là mong muốn cuộc sống khá hơn, tiện nghi hơn, an nhàn hơn cho tương lai. Chắc có lẽ chúng ta đang yêu thích cái ước mơ của mình lắm. Chúng ta đang cần mẫn xây dựng cái ước mơ của mình đó. Chúng ta không muốn thay đổi. Nhưng tất cả những dự định đó, đó chỉ thuộc về đất. Mục đích Chúa Trời trong bản chất của Ngài, thì Ngài cho chúng ta một cái phước hạnh, mang một cái tính phước hạnh vĩnh cửu. Cái bài ca của Thiên Sứ là phước sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất trơn trạch cho loài người. Chúa đã giáng thế và Chúa đã làm rất là nhiều điều kỳ lạ trong cuộc đời của quý vị và tôi. Chúa đem chúng ta trở lại với Ngài. Và đồng thời Chúa có một cái chương trình lớn lao hơn. Không phải là chỉ những ăn gì, uống gì và mặc gì. Có một cái chương trình lớn lao hơn mà Chúa muốn sử dụng qua mỗi cuộc đời của chúng ta. Giống như gia đình Joseph, Chúa hỏi tôi và quý vị: con, ta muốn thay đổi dự định cuộc đời của con. Ta đã chọn con vào chương trình đời đời của ta. Ta đã gọi con đứng chung vào sứ mạng đem dân mình ra khỏi tội. Con nghĩ sao? Đặt cuộc đời tiếp theo là đặt cuộc đời trong kế hoạch của Chúa như thế nào? Tôi không có muốn ý là muốn lập ra bây giờ mình đặt cuộc đời trong kế hoạch của Chúa nghĩa là A, B, C, D mình phải làm cái gì? Làm dự định cho cuộc đời của mình mà mình làm không xong, làm sao mà mình làm được cái kế hoạch của Chúa? Trở lại với gia đình của Joseph, chúng ta thấy họ đã theo cái kế hoạch của Chúa như thế nào. Gia đình Joseph khi bắt đầu từ bỏ những cái mục đích của cuộc đời của mình đó, họ bước theo Chúa, họ đó là gặp rất là nhiều khó khăn. Trở lại trong câu 22, sau khi nghe vua Archelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì xứ Giu-đê thì Joseph sợ, không dám về. Câu kinh thánh này đã tóm tắt cái bối cảnh của người Do Thái thời gian đó. Ở trong cái thời điểm mà rối ren nhất, bất an nhất. Chúng ta biết là người La Mã thì họ cai trị cái vùng Giu-đê này. Và cái quân đội của La Mã thì đúng là chúng ta có thể thấy được họ lang thang trong thành phố mà cái sự hiện diện của người La Mã, người Do Thái không chấp nhận. Tình hình chính trị không ổn định. Hơn nữa là cái gia đình của Herod, ông cai trị đất nước mà theo cái sự ủng hộ của người La Mã. Và ông, trước sự cai trị của ông đó, cái con đường đến ngôi vua của ông đó, ông xây dựng bằng á, hàng ngàn người chết bởi cái con đường đến ngôi vua của ông. Ông giết vợ, ông giết con, ông giết tất cả những người thân, ông rất là nhiều người thân cận xung quanh ông. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện mà các trẻ em vô tội bị chết trong đêm Giáng sinh đó. Nói lên cái phần nào cái sự gian ác của Herod. Ngay cả hoàng đế La Mã thì ông nhận định về Herod như thế này. Ông nói như thế này: ta thà làm con heo của Herod hơn là con trai của ông ta. Chúng ta thấy là Herod đại đế gian ác như vậy. Bây giờ Herod đại đế qua đời thì con trai của ông là Archelaus nối ngôi vua. Chúng ta biết rằng Archelaus mà cai trị cái vùng Giu-đê này đó, tàn ác không kém chi cha mình. 3.000 người nghĩa là bất bình với ông giết ngay tại sân đền thờ. 3.000 người Do Thái. Joseph, Mary nghe cái tin mà Archelaus mà cai trị vùng Giu-đê thì thôi nghĩa là sợ hãi. Rồi dân sự đó, chúng ta biết là vua cai trị như vậy, dân sự thì phải chịu thuế cao, rồi các nhà lãnh đạo tôn giáo thì khắc nghiệt. Chúa Giê-xu, hài nhi Giê-xu vào trong gia đình Joseph ở trong giữa một cái bối cảnh mà chúng ta biết rằng không phải là đơn giản. Sau những ngày mà thiên binh ca tụng, sau những ngày mục đồng thăm viếng, sau những ngày mà các nhà thông thái thăm viếng đó, những ngày vui vẻ đó đi qua, bây giờ đó thì họ phải theo kế hoạch của Chúa đi phiêu lưu với Ngài. Họ phải đi đâu? họ đi sang Ai Cập, trốn sang Ai Cập. Mà cái kế hoạch của Chúa đó không có vạch sẵn cho họ từ đầu cho từ A cho đến Z, không có phải từ đầu đến cuối, mà theo đi theo cái kế hoạch đó là hướng dẫn theo từng ngày, đi theo kế hoạch cứu dân mình ra khỏi tội của Chúa. Joseph đã phải đi vào cái kinh nghiệm cầu nguyện, chờ đợi, lắng nghe và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài mỗi ngày. Nghiên cứu cái câu chuyện Giáng sinh, chúng ta biết là có lúc á, thì Chúa khi mà bảo Joseph đi sang xứ Ai Cập á, thì thiên sứ nói sao? Ở trong câu 13 nói rằng chờ cho đến chừng nào ta bảo ngươi, chờ không biết bao giờ, sang đến đó, sang xứ người ở không biết đến bao giờ, mà chờ cho đến chừng ta bảo ngươi mà chưa biết bao giờ là xin sức quay lại là mà nói. Họ phải đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Đi theo cái kế hoạch của Chúa không có nghĩa là đầy những phép lạ. Không có nhiều phép lạ. Gia đình sống, Joseph sống bình thường vất vả như mọi người. Quý vị có, không biết là trong ai chúng ta có ai làm nghề thợ mộc chứ? Hai tay thì chai sạn nổi cục lên những cái chai sạn, cưa kéo đục. Mạt bụi bậm mạt cưa thì đầy người. Tôi có cái kinh nghiệm làm cái nghề thợ mộc này rồi. Lúc nào cũng từ trên xuống dưới là bụi bậm. Gia đình Joseph sống rất là vất vả. Rất là vất vả thưa quý vị. Ở tại một cái làng Nazareth là cái làng ít người biết đến, không có gì tốt. Đến đây chúng ta tự hỏi tại sao Chúa không có can thiệp trực tiếp vào cái mối đe dọa cũng như là những khó khăn của gia đình Joseph. Herod, đại đế gian ác hả? Tại sao không cắt Herod đi? Chúa có thể làm việc được việc đó mà. Achelau lên cũng gian ác hả? Cắt đi, con ngài khỏi cần phải đi ra khỏi Jude, khỏi cần phải đi ra khỏi Bethlehem, khỏi cần phải đi sang Ai Cập làm gì? Không. Kế hoạch của Chúa cho con ngài phải trải qua những đau khổ của con người. Sanh nơi Bethlehem, nhưng Chúa giấu con ngài ở Nazareth, là nơi không ai biết. Giấu con ngài cho đến năm 30 tuổi. Rồi ngài phải hoàn tất những lời tiên tri đã báo trước về ngài trong Kinh Thánh. Ta gọi con ta ra khỏi Egypto, ngài sẽ được gọi là người Nazareth, ứng nghiệm lời của Chúa. Chúng ta được Chúa kêu gọi vào trong kế hoạch của ngài, ở trong một cái giữa xã hội mà chúng ta biết là khủng bố, bạo hành, biểu tình, xã hội mà chúng ta biết là, quý vị biết là đi kiếm mà đủ trả bill không là đã lấy hết mọi cái năng lực của chúng ta rồi. Quý vị chúng ta biết là anh chị em làm trong tiệm, về tới nhà buổi chiều xuống là chỉ có buông tay, không còn muốn làm gì hết. Vào trong hãng xưởng chúng ta biết là họ vắt hết tất cả những năng lực của chúng ta trong hãng xưởng. Chúng ta được kêu gọi về trong cái kế hoạch của Chúa trong khi như vậy đó. Chúng ta cũng không có một cái kế hoạch vạch sẵn. Chúng ta phải, cái căn bản đó là từng ngày tìm kiếm ý Chúa, từng ngày tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài. Phép lạ cũng có khi trong chúng ta thiếu vắng. Khó khăn thì gian nan cũng nhiều, vui có, buồn có, sợ hãi cũng có. Phải không quý vị? Kế hoạch cứu dân mình ra khỏi tội của Ngài thì đừng quên rằng chúng ta có thể sẽ phải nếm đủ gian nan như là gia đình của Joseph. Hudson Taylor thì ông xác định như thế này. Ông nói về kế hoạch. Chúng ta có thể lập kế hoạch tốt nhất và cố gắng để thực hiện chúng bằng sức mạnh riêng của mình. Chúng ta lập kế hoạch, chúng ta cố gắng thực hiện bằng sức mạnh của mình. Hoặc chúng ta có thể lập kế hoạch cẩn thận và kêu cầu Chúa chúc phước cho cái kế hoạch đó. Chúng ta lập kế hoạch và chúng ta kêu cầu Chúa chúc phước cho kế hoạch đó. Nhưng có một cách khác để làm việc là bắt đầu với Thiên Chúa để kêu cầu kế hoạch của Ngài và dâng mình để qua chúng ta Đức Chúa Trời thực hiện mục đích của Ngài. Tôi xin phép được lặp lại. Chúng ta có thể lập kế hoạch tốt nhất và cố gắng để thực hiện chúng bằng sức mạnh riêng. Hoặc chúng ta có thể lập kế hoạch cẩn thận và kêu cầu Chúa để chúc phước cho. Tuy nhiên, một cách khác để làm việc là bắt đầu với Thiên Chúa, kêu cầu kế hoạch của Ngài và dâng mình qua chúng ta để Đức Chúa Trời thực hiện mục đích của Ngài. Đặt cuộc đời trong kế hoạch của Chúa mang lại phước hạnh gì? Chúng ta biết là không có hài nhi Giê-xu. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng rằng gia đình Joseph không có Chúa Giê-xu. Không có hài nhi Giê-xu. Họ không có phải vất vả chạy trốn, không có lưu vong, không có phải sống trong chờ đợi, họ không có phải khó khăn như vậy. Nhưng với hài nhi Giê-xu. Thì chúng ta biết bài ca của Mary là gì? Muôn đời sẽ khen tôi là có phước. Có hài nhi Giê-xu thì muôn đời sẽ khen tôi là có phước. Có vất vả lang thang nhưng có hài nhi Giê-xu đi cùng. Thì hài nhi Giê-xu là gì? Là trung tâm, là nỗi ước mơ, là cái kế hoạch của họ, là cái sự ân sủng, là cái phước hạnh của họ. Đem cái ân sủng phước hạnh ra, gia đình Joseph giống như mọi gia đình khác. Có Chúa Giê-xu trong gia đình Joseph thì nó thành ân sủng, thành phước hạnh. Gia đình Joseph bước ra khỏi Nazareth cũng theo kế hoạch của Chúa, đi sang Ai Cập cũng theo kế hoạch của Chúa, trở về Nazareth cũng theo cái kế hoạch của Chúa. Và trở về Nazareth thì gia đình Joseph lại làm gì? Họ trở về với công việc cũ. Họ trở lại với nghề cũ. Họ trở lại với tất cả những gì cũ, cũng vất vả cũ, nhưng mà với cái dự định mới. Với dự định mới. Và xoay cái dự định của họ là xoay quanh hài nhi Giê-xu. Cái dự định đó, đó xoay quanh hài nhi Giê-xu. An nghỉ trong Giê-xu, vui cái niềm vui từ trời. Hẳn nhiên bên ngoài Nazareth vẫn có những rối loạn, Herod vẫn bạo hành, tất cả những gì của thế gian vẫn có, vẫn khó khăn. Thưa quý vị, chúng ta cũng vậy. Không có Chúa Giê-xu, lấy Chúa Giê-xu ra khỏi cuộc đời của chúng ta, chúng ta cũng vất vả, chúng ta cũng cực khổ, chúng ta cũng khó khăn cho những cái quay quắt của đời, dự định đời mình. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là từ ngày chúng ta nghe tiếng gõ cửa Chúa Giê-xu vào trong lòng của chúng ta đó. Quý vị có thấy rằng á, mỗi ngày gần Chúa Giê-xu thì Chúa cứu thế Giê-xu có một cái gì đó chi phối cái sinh hoạt của chúng ta không? Chúng ta thấy Chúa Giê-xu chi phối chúng ta rất nhiều. Và Chúa Giê-xu trở thành cái trung tâm của mọi quyết định, mọi ước mơ trong cuộc đời của chúng ta. Có việc đến, chúng ta nói khoan đã, để cầu nguyện hỏi ý Chúa đã. Phải không? Có việc cần quyết định thì chúng ta nói là khoan, cái việc này có đẹp lòng Chúa không? Rồi có những cái việc cần sự tế nhị thì chúng ta nói rằng việc này nếu Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ xử như thế nào? Ngài hành động như thế nào? Chúa Giê-xu là một cái gì đó, là trung tâm, là một cái gì đó chi phối mọi quyết định, mọi cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta có thể nói rằng trừ Ngài ra tôi không có phước nào khác. Đi làm thêm ngày Chủ nhật ư? Không. Phải để dành để thờ phượng Chúa. Tiền bạc cho những mua sắm không cần thiết ư? Không. Để dâng cho Chúa. Thì giờ cho những giải trí? Không. Dành thì giờ tìm kiếm Chúa. Năng lực này, môi miệng này, đôi chân này, thân thể ư? Dâng hiến Chúa. Tôn vinh Chúa. Chúng ta nghĩ là vào trong cái kế hoạch của Chúa là phải một cái điều gì đó, nó là quy mô lớn lắm. Những việc rất nhỏ trong mà chúng ta có thể làm trong ca hát tôn vinh Chúa, đem tiếng hát của mình cho nhiều người biết về Chúa cứu thế Giê-xu, những công việc rất nhỏ trong hội thánh, trong kế hoạch của Chúa. Đi trong cái kế hoạch của Chúa, bên ngoài, bên kia, bước ra khỏi nhà thờ, rối loạn, biểu tình, các thứ, vẫn khó khăn, vẫn tất cả những cái gì của cuộc xã hội này. Nhưng với Chúa Giê-xu chúng ta sẽ bận rộn hơn. Quý vị có thấy không? Quý vị có thấy là khi mình chưa tin Chúa đó, mình ở ngoài kia mình bận rộn đi gì? Bước vào tin nhận Chúa, Chúa vào trong cuộc đời mình, thấy mình bận rộn hơn không? Mình bận rộn hơn. Đó. Mình phải học thêm nè. Mình phải là không những phục vụ nhà rồi đó, còn phải nấu nướng, còn phải làm việc này kia cho Chúa nữa. Phải. Chúng ta sẽ bận rộn hơn. Nhưng với hài nhi đi cùng. Hài nhi Giê-xu là trung tâm, là tất cả những gì của chúng ta. Chúng ta biết là công việc hoàn tất thì Joseph đi lui vào bóng tối. Sau này chúng ta không nghe gì về Joseph nữa. Sau cái lần mà Chúa Giê-xu 12 tuổi lên nhà đền thờ, chúng ta không có nghe gì về Joseph nữa. Và theo các nhà giải kinh thì ông qua đời trước khi Chúa Giê-xu lên thập tự giá. Ông không có cái cơ hội để thấy sự vinh quang Chúa Trời trên thập tự giá. Không có cơ hội thấy ân sủng của Đức Chúa Trời trong cái sự hạ mình, chết cho nhân loại. Chúng ta đã dự định rất là nhiều trong cuộc đời của mình. Quý vị ở ngồi đây, chúng ta ai cũng có dự định trong cuộc đời của mình. Và những cái giấc mộng trần ai đó thì nó cũng để lại cho chúng ta nhiều tan vỡ, nhiều đau đớn lắm. Và rồi cái dự định ngày mai của mình, chắc có lẽ mình cũng chẳng còn mơ nữa. Mình cũng nghĩ thôi giờ cứ sống ngày nào sang ngày đấy, không còn mơ ước gì nữa. Phải không quý vị? Có nhiều người chúng ta nghĩ là như vậy thôi. Chẳng còn mơ gì nữa. Ở cung điện hoàng gia của Tehran, Iran, trong lối vào đó, ngay trong cái cung điện đó, trong cái lối vào đó thì những cái vòm mái trần, những cái cột, những cái tường. Quý vị biết là những cái tường, những cái cột đó được giống như là phủ bằng những kim cương. Là một cái cung điện mà có phải nói là đẹp nhất trong thế giới. Quý vị biết là khi mà lên kế hoạch xây dựng đó, thì các kỹ sư đó, họ đặt thiết kế mua những cái tấm gương ở tại Paris, bên Pháp, để về để dán trên những bức tường, những cái cột đó. Thì quý vị biết là khi mà chuyên chở đó, thì cái ngày mà cái kiện hàng gương đó đem đến cho họ, thì họ mở ra, quý vị biết là gì không? Những tấm gương đã bị vỡ nát khi mà họ mở ra. Thì khi chỉ còn cách mà ném bỏ như là phế liệu, không xài được, không sử dụng được, thì có một người tự nhiên ông nảy ra cái sáng kiến, bây giờ đem những cái mảnh đó nhỏ đó ráp lại với nhau xem nó nhân ra thế nào. Thì quý vị biết là có một cái sự biến dạng rất là lớn. Trong cái sự phản xạ thì nó lấp lánh như kim cương, như màu sắc của cầu vồng. Đây là điều Chúa cứu thế Giê-xu làm trong cái cuộc đời tan vỡ của chúng ta, nếu chúng ta đặt nó trong tay Ngài. Cuộc đời tan vỡ đáng vất đi này đó, nó là cái sản phẩm kết quả từ những cái mưu tính, những cái dự tính cho hạnh phúc riêng tư, cho những cái dự định riêng tư này đó, chỉ có thể tốt đẹp khi đi trong cái kế hoạch của Chúa. Đi trong cái kế hoạch của Chúa có cái ý nghĩa cao quý hơn, có ích lợi cho nhiều người hơn. Đức Chúa Trời đã tìm được gia đình Joseph, người sẵn sàng bằng lòng đặt những dự định mình trong kế hoạch của Chúa cho nhân loại. Đức Chúa Trời vẫn tìm, sáng hôm nay Ngài vẫn tìm những người nam, người nữ. Sáng hôm nay với quý vị và tôi, Chúa vẫn tìm những người nam, người nữ sẵn sàng bỏ cái dự định của cuộc đời của mình, giấu mình sau thập tự và bước đi trong kế hoạch lớn lao của Chúa, đem nhiều người về với Ngài. Chúng ta sợ gì mà chưa dâng cái cuộc đời tan vỡ này lên cho Chúa, cuộc đời thiếu sót này lên Chúa toàn năng, để đấng vẫn đang tìm chúng ta hôm nay cho cái kế hoạch lớn lao của Ngài. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời gian này. Cha Thánh của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì những cuộc đời, những dự định của chúng con, cho riêng cuộc đời của chúng con được Chúa cứu. Ngài đem chúng con vào con cái của Ngài, và Ngài đặt trước mặt chúng con đường theo kế hoạch của Ngài. Xin bày tỏ kế hoạch của Ngài cho mỗi đời sống của chúng con. Xin giúp chúng con bước đi theo kế hoạch của Ngài, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài trong mỗi ngày sống của chúng con. Lời Chúa thách thức của chúng con cho ngày hôm nay, sáng hôm nay. Xin Chúa chúng con ném bỏ tất cả những sợ hãi, những điều gì trong chúng con ngăn chặn chúng con đi theo kế hoạch của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cho chúc phước cho chúng con và lời của Ngài theo chúng con đi về, để trong mỗi dự định cuộc đời của chúng con thấy Giê-xu là trung tâm, là ước mơ, là nguyện vọng cuộc đời của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.